phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Đó là bài học đầu năm chúng ta có được Chủ nhật vừa rồi. Và tạ ơn Chúa, ai trong chúng ta đầu năm cũng mong muốn được phước của Chúa trên đời sống của mình cả. Và Chúa nói rằng phước khi chúng ta làm cho người khác hòa thuận, hay là nói cách khác, phước là chúng ta xây những cái chiếc cầu yêu thương, tha thứ, cảm thông với nhau, thay vì xây những cái bức tường ngăn cách giữa người này với người khác. Và chúng ta học được một điều quý báu, đó là những người con của Chúa. Chúa nói rằng phước cho những kẻ làm cho người khác hòa thuận thì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Hay là nói cách khác hơn là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có lựa chọn nào khác hơn là chúng ta làm người khác hòa thuận. Chúng ta xây những cái chiếc cầu yêu thương, thông cảm, tha thứ với nhau. Hay là hồi nãy giống như tôi chia sẻ với các em, có những điều nó luôn luôn đi chung với nhau. Yêu thương phải có vâng lời, là con của Chúa. Cái đặc tính của người con của Chúa là xây cầu, xây những cái chiếc cầu đem lại cái sự hòa thuận cho nhau. Người con của Chúa mà mình có những cái sự chia rẽ nhau, hay là tìm cách chia rẽ người này với người khác, chúng ta cần phải hỏi lại chính mình. Bởi vì người con của Chúa không có đặc tính đó. Và ma quỷ ngược lại với Chúa là luôn luôn xây những cái bức tường chia rẽ với nhau. Cho nên tạ ơn Chúa, Chúa muốn ban phước trên mỗi một đời sống của chúng ta bằng cách không những Chúa chọn chúng ta làm con của Ngài, nhưng mà Chúa muốn ban phước trên đời sống của chúng ta khi chúng ta làm cho người khác được hòa thuận. Và hôm nay tôi muốn đến cái phần thực tế trong cái mạng lệnh của Chúa. Tôi tin chắc rằng năm này là năm mà chúng ta sẽ xây dựng mối quan hệ không những giữa mình với Chúa, đó là điều quan trọng đầu tiên, nhưng mà giữa mình với nhau. Giống như quý ông bạn cho em thấy cây thánh giá, nó có chiều dọc và chiều ngang. Khi mình có cái mối quan hệ, mình có được cái sự giải hòa với Đức Chúa Trời, được sự cứu rỗi của Chúa, mình phải có chiều ngang, là mình có cái sự giải hòa với nhau. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái phần thực hành về cái ơn phước mà Chúa muốn ban cho chúng ta trong năm này, giữa những anh em với nhau trong hội thánh và những người ở bên ngoài hội thánh. Cái điểm thứ nhất, đối với nhau, anh em với nhau trong hội thánh, Chúa cho chúng ta được cái mạng lệnh, đó là chúng ta phải giữ cái sự hòa bình, giữ cái sự hòa thuận với những người chung quanh chúng ta. Bằng cách nào? Lời của Chúa được chép ở trong Roma đoạn 14 câu số 19 là cái câu gốc của chúng ta. Chúa nói như thế này: chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương cho nhau. Tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương cho nhau. Điểm rất là quan trọng ở đây, đó là tìm cách. Có nghĩa là sao? Xây cắt những chiếc cầu hay là đem sự hòa thuận cho nhau không phải là chuyện tự nhiên nó xảy ra. Mình phải cố gắng, mình phải tìm cách thì mình mới làm được. Và lời chúng ta thấy rằng cuộc sống của chúng ta hầu hết là nó gồm có những cái sự liên hệ với nhau, giữa cha mẹ con cái, giữa anh em chị em với nhau, giữa ông bà tất cả mọi người với nhau, sự liên hệ, quan hệ giữa người này với người khác. Và nhiều lúc trong những sự liên hệ đó, nó có những cái đụng chạm với nhau. Đụng chạm thì mình không có tránh được. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là ở đây, đó là làm thế nào để mình giải quyết những cái đụng chạm đó. Từ lúc ban đầu, hai anh em trai Cain và Abel đụng chạm với nhau và đã giết nhau. Từ lúc đó cho tới bây giờ, con người có những cái đụng chạm với nhau. Không những đất nước mà thôi, nhưng mà không những trong gia đình, trong hội thánh mà thôi, nhưng mà cả nước này với nước khác nữa. Tôi có đọc được câu chuyện ông thủ tướng Anh, ông Winston Churchill và bà Lady Astor, là hai người không những trong làm việc với nhau, đụng chạm với nhau cá nhân đã không nói gì rồi, nhưng mà hai người này, người ta biết, dân chúng biết là họ đụng chạm trước mặt mọi người cho mọi người thấy nữa. Có một lần bà Lady Astor và nói ông Winston Churchill, và nói Mr. Churchill, ông Churchill ơi, ông say rượu quá tệ đi. Thì ông Churchill, ông mới trả lời, ông nói đúng như vậy, còn bà thì xấu quá tệ. Ngày mai tôi sẽ tỉnh rượu. Rồi một lần khác, bà Lady Astor nói trước mặt công chúng như vậy, bà nói Mr. Churchill, ông Churchill ơi, tôi mà vợ của ông á, là tôi sẽ bỏ thuốc độc cho ông uống chết cho rồi. Ông Churchill, ông nói tốt, rất là tốt. Nếu tôi mà là chồng của bà, tôi rất vui vẻ, tôi sẽ uống cái thuốc độc đó. Mình nghe tới đây mình thấy có vẻ tức cười, và giữa cái sự đụng chạm giữa người này với người khác, nhưng mà những sự đụng chạm đau lòng với nhau giữa chúng ta với người khác không có gì gọi là buồn cười cả, rất là đau lòng. Và trong Matthew đoạn 18, Chúa Giêsu cho chúng ta một cái khuôn mẫu làm thế nào để giải quyết những cái đụng chạm giữa mình với những người khác, anh em với nhau, ông bà anh chị em trong hội thánh với nhau, làm thế nào để giải quyết những cái đụng chạm đó một cách tốt đẹp. Và lời Chúa nói rằng nếu một người nào phạm tội cùng quý vị, họ làm những điều buồn lòng sai trật đến quý vị, thì quý vị đến với người đó. Điều bước đầu tiên là mình đến với người làm cho mình buồn lòng, phạm tội cùng mình, đến nói với người đó một cách hết lòng giải hòa, nói với tình yêu thương, chứ không phải là tới nói anh là vậy đó, anh xấu lắm, anh nói xấu tôi. Không phải, mình đến với tâm lòng giải hòa, nhẹ nhàng nói ra cái điều mà người đó làm mình đau lòng. Nếu bước đầu tiên đó không có kết quả, thì bước kế tiếp đó là mình mời hai người, một hai người bạn thân thiết có thể tin cậy được, đến với người làm cho phạm tội cùng mình, nói chuyện với người đó một cách yêu thương, nhẹ nhàng, với tâm lòng hết sức muốn giải hòa với nhau. Và hai bước, nếu hai bước đầu tiên đó không có kết quả, thì bước thứ ba mình mới đem cái chuyện đó ra hội thánh để giải quyết. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nhiều người, nhiều con cái Chúa thất bại trong cái khuôn mẫu giải quyết nan đề này. Đó là khi người nào phạm tội cùng mình, thay vì mình đến thẳng với người đó một cách yêu thương, nói chuyện với người đó, muốn ao ước được giải hòa với người đó, phần lớn sai trật, thất bại là chỗ này. Người họ không có đến với người đó trước hết, nhưng mà họ nói hết tất cả những người xung quanh. Cái anh đó, cái chị đó chơi tôi như vậy, xấu như vậy đó, ác như vậy đó. Trong lúc đó họ không đến thẳng cái người đó nói trước gì cả. Cho nên đây là điều mà chúng ta, lời của Chúa, quý ông bạn chị em có thời gian về nhà đọc ở trong Matthew đoạn 18 sẽ nói rất là rõ ràng về vấn đề này. Nếu một người nào phạm tội cùng mình mà mình không có tìm cách để đến với người đó, chính người đó nói chuyện một cách yêu thương, tìm cách giải hòa, mà mình nói với những người khác trước khi mình nói với người đó là mình phạm tội cùng Chúa, mình phạm tội cùng người đó. Bởi vì mình phá vỡ, mình đi sai trật cái kiểu mẫu mà Chúa dạy bảo chúng ta, cách chúng ta giải quyết vấn đề. Và nếu mình đã làm điều đó rồi thì mình phải cần đến với người đó, xin lỗi người đó, bởi vì mình làm sai trật lời của Chúa dạy. Ông Francis, một cái làng nhỏ ở bên Ý, làng đó tên là Assisi, và năm 1182, ông ta lớn lên, Francis lớn lên trong một gia đình rất là giàu có, và ông ta hưởng tất cả những sự giàu có của gia đình của mình. Một lần nọ, ông ta gặp một người ăn xin không có gì để ăn, đói khủng khiếp. Và người này, Chúa đã dùng người ăn xin này dạy cho Francis một bài học rất là quý giá về cuộc đời. Và cuối cùng, Francis đã được thay đổi một cách kỳ diệu qua cái kinh nghiệm gặp cái người ăn xin này. Và ông từ một người ích kỷ, một người kiêu ngạo, một người nghĩ rằng mình là số một, ông đã trở thành một con cái Chúa rất là yêu quý Chúa. Và sau cái kinh nghiệm đó, ông dấn thân, ông đi hầu việc Chúa, ông vào chủng viện, ông hầu việc Chúa. Gia đình của ông ruồng bỏ ông, ngay cả bạn bè cũng ruồng bỏ ông, nói sao mà sống cuộc đời quá dị như vậy. Trong lúc đó giàu sang phú quý không có tận hưởng, nhưng mà ông vẫn hết lòng, ông sống một đời sống đơn giản, một đời sống nhẹ nhàng. Và qua đời sống của Francis đã ảnh hưởng đến không biết bao nhiêu người. Đến ngày hôm nay có hàng ngàn ngàn người muốn sống một đời sống giống như Francis. Chúng ta biết có cái dòng gọi là dòng Franciscan, là từ Thánh Francis mà ra. Họ sống một đời sống rất là nhẹ nhàng, đơn giản để hầu việc Chúa. Và chúng ta biết được qua đời sống của Thánh Francis, đó là ông là người luôn luôn tìm cách giải hòa người này với người khác, và chính ông với những người chung quanh. Và một trong những cái bài cầu nguyện nổi tiếng nhất trên thế giới mà Francis để lại, đó là bài cầu nguyện Kinh Hòa Bình. Tôi ước ao rằng ai trong chúng ta cũng muốn tặng cả tấm lòng của mình cầu nguyện cái bài cầu nguyện này. Tôi xin đọc lại cái bài cầu nguyện này được phổ nhạc trong tiếng Việt. Và quý ông bà anh chị em nào muốn, tôi nhớ không lầm là chúng ta có hát qua cái bài Kinh Hòa Bình này một lần rồi, nhưng mà tôi muốn đọc cái bài cầu nguyện này lên cho quý ông bà anh chị em. Và ước mong rằng đây cũng là cái tâm nguyện của chúng ta dâng lên cho Chúa về cái sự sứ mạng của Chúa cho chúng ta giải hòa với những người khác, để chúng ta được ân phước từ nơi Chúa. Bài cầu nguyện của ông như thế này: Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đêm thứ tha vào nơi lăng nhục, đêm an hòa vào nơi tranh chấp, đêm chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tiên kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dùng con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Có câu kế tiếp, trước đây tôi đọc tôi không hiểu, nhưng mà nghiên cứu lại bây giờ tôi mới hiểu được. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Chính lúc chết đi, trước đây tôi đọc tôi cứ khi mình chết đi thì mình vui sống muôn đời, cái đó là lẽ dĩ nhiên là con của Chúa. Nhưng mà tác giả muốn viết cái chỗ chính lúc chết đi, ông muốn nói đến cái con người xác thịt, con người kiêu ngạo, con người ích kỷ, con người hơn thua, con người cho mình lúc nào cũng là đúng cả. Ông nói chính lúc khi mình để con người đó chết đi là lúc mình sống muôn đời trong phước hạnh của Chúa. Cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi người. Đây là cái bài cầu nguyện của năm 2008 này. Tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm tha thứ người hơn được người tha thứ. Vì lúc khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Đó là điểm thứ nhất, mình giải hòa với những người xung quanh, đặc biệt là những người làm lỗi cùng mình. Cái điểm thứ hai và điểm cuối cùng tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em hôm nay, đó là người làm giải hòa với những người khác là người tìm cách khích lệ, giúp đỡ người khác được giải hòa với Đức Chúa Trời. Người giải hòa là người tìm cách giúp người khác được giải hòa với Đức Chúa Trời. Cách tốt nhất mà một người giải hòa có thể có được trong cuộc đời của mình, hay là được phước hạnh vô cùng trong cuộc đời của mình, đó là giúp người khác biết về Chúa. Là vua mua vua, là vương tử hòa bình, giúp người khác nói về Chúa cho họ. Và đó là cái trách nhiệm mà Chúa kêu gọi mỗi người trong chúng ta. Là con của Chúa, chúng ta có trách nhiệm giới thiệu Chúa cho những người khác chưa biết Chúa, họ biết Chúa, chứ không phải chỉ chúng ta biết Chúa, được giải hòa với Chúa rồi chúng ta giữ cho chính mình. Lời của Chúa được chép ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5. Quý ông bà anh chị em có Cô-rinh-tô nhì đoạn 5, xin mở ra Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu số 19. Lời Chúa phán như thế này về những người làm chứng về Chúa, giúp người khác được giải hòa với Chúa. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại giải hòa với Ngài. Đức Chúa Giêsu là Đấng làm cho chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời. Chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giải hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đấng Christ bởi chúng tôi mà truyền bảo chúng tôi nhân dân Đấng Christ mà này xin anh em hãy hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chúa giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời, và Chúa kêu gọi chúng ta, mỗi người trong chúng ta trở nên những người làm giải hòa, giúp người khác được giải hòa với Đức Chúa Trời. Chúa kêu gọi chúng ta là những người làm chức khâm sai, những ambassador của Chúa, những sứ giả của Chúa cho những người chưa biết Chúa. Chúng ta đang ở thế gian này, thưa quý ông bà anh chị em, nhưng mà đây không phải là quê hương của chúng ta. Citizenship của chúng ta không phải ở trên đời này. Tôi biết nhiều người trong quý ông bà anh chị em đã có quốc tịch Mỹ, một số người ông bà anh chị em có quốc tịch ở Việt Nam, nhưng mà thật sự những quốc tịch đó là tạm thời. Quốc tịch chính của chúng ta là ở trên trời. Chúng ta là những người sứ giả của Chúa. Người sứ giả là người ambassador, là người đại diện cho vua, cho một đất nước. Mà người đó ở trong một đất nước không phải là đất nước của mình. Và đó là mỗi người trong chúng ta. Ở trên đất nước này, chúng ta là sứ giả của Chúa, nói về người khác, về Chúa, để giúp họ giải hòa với Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải giảng dạy cho họ để họ biết Chúa, nhưng mà chúng ta nói về tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta, cái kinh nghiệm chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời như thế nào. Thưa quý ông bà anh chị em, có thể lắm, chỉ có quý ông bà anh chị em là người duy nhất mà họ biết được Chúa mà thôi. Cho nên đây là sứ mạng của chúng ta. Chúa muốn chúng ta nói về Chúa cho người khác, sống về Chúa cho người khác, để họ được giải hòa với Đức Chúa Trời. Có một lần tôi chia sẻ với cái nhóm cầu nguyện Tuần Hoàn, tôi nói là mỗi người trong chúng ta là cuốn kinh thánh duy nhất mà người đời họ đọc được. Người đời hiếm có người nào họ đọc kinh thánh, nhưng mà chúng ta là cuốn kinh thánh sống mà họ đọc được. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để những người không có bao giờ có cơ hội bước vào nhà thờ hoặc là ở gần nhà thờ, họ biết được Chúa qua đời sống của chúng ta. Và đó là mục đích mà Chúa kêu gọi mỗi người trong chúng ta trong cuộc đời này. Thưa quý ông bà anh chị em, có một lần tôi còn học ở chủng viện, có một vị mục sư và mục sư Nguyễn Thắng, ông một tín đồ với hỏi mục sư câu hỏi như thế này: mục sư, mình tin Chúa, mình được lên thiên đàng, tại sao khi mình vừa tin Chúa xong, Chúa không cho mình chết để mình được lên thiên đàng cho nó khỏe cho rồi? Mục sư nghe thấy cũng có lý, nhưng mà thật sự mục đích của mình không phải chỉ tin Chúa để được lên thiên đàng. Mục đích Chúa cho cuộc đời của mình đó là sau khi mình tin Chúa, mình giúp người khác được giải hòa với Đức Chúa Trời, được lên thiên đàng với chúng ta. Đó là lý do mà chúng ta còn có mặt ngày hôm nay trên thế gian này. Có hai điều mà chúng ta không có thể nào làm được ở trên thiên đàng. Trên thiên đàng quý vị còn có thể ca ngợi Chúa, tôn thờ Chúa. Quý vị có thể, chúng ta ăn uống vui mừng ở dưới thế gian này, trên thiên đàng chúng ta cũng còn làm điều đó. Quý vị nói, ủa trên thiên đàng có ăn à? Có chứ, có ăn. Kinh Thánh nói rất là rõ ràng trong Khải Huyền là tiệc cưới chiên con, một buổi tiệc mà không ăn thì sao gọi là buổi tiệc được. Có ăn uống, có cầu nguyện, có relax, nghỉ ngơi. Nhưng mà có hai điều trên thiên đàng quý vị ở đây làm được mà trên thiên đàng không làm được. Thứ nhất á, là mình không có phạm tội được ở trên thiên đàng, bởi vì trên đó là hoàn hảo, không có tội lỗi. Nói như vậy là ở đây mình phạm tội phải không? Không phải như vậy. Có một điều nữa, mình làm được trên thế gian này nhưng mà mình không thể nào làm được ở trên thiên đàng, đó là nói về Chúa cho người khác, làm chứng về Chúa cho người khác. Bởi vì trên thiên đàng đâu có ai cần mình làm chứng nữa đâu, ai cũng là con của Chúa. Nhưng mà dưới đất này mình còn được cái thiên chức, cái ân sủng quý báu, đó là Chúa giao cho mình có thể nói về Chúa cho người khác, giúp họ được giải hòa với Đức Chúa Trời. Và thưa quý ông bà anh chị em, đó là ơn phước lớn nhất mà Chúa ban cho mọi người khi chúng ta giúp người khác biết về Chúa, tin cậy Ngài. Ước mong rằng khi chúng ta lên thiên đàng, Chúa hỏi chúng ta: Con lên đây có bao nhiêu người con giúp giải hòa, giúp họ được giải hòa với Đức Chúa Trời. Tôi ước ao rằng mỗi người trong chúng ta trả lời với Chúa rằng: Lạy Chúa, nhiều quá con đếm không hết. Và đó là ơn phước mà Chúa muốn ban cho quý ông bà anh chị trên thế gian này trong năm 2008 này. Về Cali, tôi có kể câu chuyện ba vợ tôi giúp một người giải hòa với Đức Chúa Trời. Có một số người trong chúng ta chưa biết câu chuyện này cho nên tôi kể rất là ngắn. Ba vợ tôi tin nhận Chúa tháng 7 vừa rồi, năm ngoái. Và sau đó một thời gian ông mới muốn giúp người khác. Ông thấy sự phước hạnh được giải hòa với Đức Chúa Trời phước hạnh quá. Ông mới tìm kiếm cái số phone của một người bạn cũ ở Việt Nam, lâu lắm rồi không có liên lạc. Và ông đã liên lạc được với người đó ở San Jose. Ông thì ở San Francisco, người bạn đó thì ở San Jose. Và cái cú điện thoại đánh dấu cuộc đời của người đó. Người đó, ông đó tên là Minh, ông Minh. Tôi chỉ gặp ông được một lần, tôi nói chuyện tôi cũng quên hỏi là họ, ông là gì. Nhưng ông này cũng là người Tàu mà sanh ở Việt Nam. Ông ơi, anh Minh này cú điện thoại hỏi thăm để muốn giúp người đó giải hòa với Đức Chúa Trời, thành ra một cú điện thoại lịch sử. Đó là ông Minh này, ông đang bị quỷ ám và nó phá, nó hành ổng khủng khiếp. Ổng tới cái con đường bê tắc. Ổng Phật giáo rất là mạnh và ổng cầu nguyện với bà Phật, với Phật Quan Âm, rồi cầu nguyện với Phật Thích Ca. Ổng nói tất cả tấm lòng của ổng vỡ tan ra cầu xin sự cứu chuộc và giải phóng. Nhưng mà không được gì hết, ma quỷ nó càng phá ông ta càng ngày càng tệ, đến nỗi mà ông không thể nào đi làm được. Ông làm cho Intel Design ở trong Intel. Nhưng mà tạ ơn Chúa, câu chuyện tôi muốn rút ngắn lại, đó là sau khi cái cuộc gặp gỡ nói chuyện đó thì ba vợ tôi mới giới thiệu một mục sư Việt Nam, mục sư Kiên ở đó giúp ông Minh này. Và cuối cùng ông Minh này, ông đã tin Chúa và ông được giải thoát một cách kỳ diệu. Quý ông bạn cho em nhìn anh Minh này, chỉ cần nhìn ảnh là thấy ảnh là một người được thay đổi rất là kỳ diệu. Chưa cần phải nói chuyện với ảnh thì cũng biết ảnh là một người thay đổi rất là kỳ diệu. Ảnh có một người em, ông Minh này có một người em. Ở vì tôi nói ảnh bởi vì ông này mới cỡ chừng 50 trở lại. Thì người em này, ma quỷ nó dùng người em gái này để phá ổng đủ thứ hết, vô ăn cắp đồ nhà ổng làm đủ thứ. Ổng ghét người em gái này khủng khiếp, đi kiếm súng ổng mua cho được súng để ổng bắn chết người em này. Và ổng cũng tự giận luôn, nhưng mà Chúa đã can thiệp, ổng không có mua được súng. Nhưng mà sau khi ổng đã hết lòng tin cậy Chúa rồi, thì một ngày nọ ổng gặp em của ổng cũng làm chung hãng, đi đằng xa tới. Và ổng nói thường thường mà gặp người em gái của ổng là ổng không bao giờ ổng muốn gặp, mà nếu mà lỡ có gặp một cái là ổng phun nước miếng trên mặt rồi ổng bỏ ổng đi. Nhưng mà lần này sau khi ổng đã được giải hòa với Đức Chúa Trời rồi, thì ổng mới đi thẳng tới mặt đối mặt với người em gái. Và ông ta đã nói: Jennifer, anh muốn nói chuyện với em. Thứ nhất, có hai điều anh muốn nói. Thứ nhất, nếu trước đây anh có làm gì phạm tội cùng em, phạm lỗi cùng em, làm em buồn lòng, xin em tha thứ cho anh. Và cái điểm thứ hai là từ trước đến giờ em đã làm những điều gì phạm lỗi cùng anh? Anh đã tha thứ em rồi. Tạ ơn Chúa, ảnh nói ảnh không thể nào nói ra được những cái lời đó trước khi ảnh tin Chúa, nhưng mà sau khi ảnh được giải hòa với Chúa rồi, ảnh muốn giải hòa với những người xung quanh, bắt đầu những người trong gia đình của ảnh. Và người em của anh Minh này với ôm anh Minh khóc sướt mướt, và ảnh cũng khóc nữa, mà giật mình lại cái mình đã tông mình đâu có khóc. Và theo cái lời ảnh nói, ảnh nói trước sau gì em của ảnh và cả gia đình của ảnh sẽ tin Chúa qua đời sống của ảnh. Ảnh mới tin Chúa khoảng chừng 3 tháng mà ảnh nó ước ao rằng Chúa dùng cuộc đời còn lại của ảnh để đi hầu việc Chúa, bởi vì ảnh kinh nghiệm được quyền năng kỳ diệu của Chúa trên đời sống của ảnh, đã giải thoát ảnh ra khỏi quyền lực của ma quỷ rất là khủng khiếp. Ảnh kể mà nghe rùng mình luôn. Ảnh nói trước đây hả, ảnh rất là sợ coi những cái phim ma, nhưng mà sau khi tin Chúa rồi với cái phim đó không còn gì gọi là sợ nữa cả. Ảnh không có coi, nhưng mà lỡ mà anh có coi đi nữa không có còn gọi là gì là sợ nữa cả, bởi vì anh đã được giải hòa với Đức Chúa Trời. Và bây giờ anh tìm cách để anh giải hòa với gia đình của anh, và anh đi đâu anh cũng muốn chia sẻ cái sự giải hòa tình yêu thương của Chúa với những người xung quanh. Cầu xin Chúa chúc phước trên mỗi một quý ông bà anh chị em chúng ta. Thứ nhất, chúng ta giải hòa với những anh em trong hội thánh với nhau. Có ai làm mình buồn lòng, phạm tội của mình, hãy đọc lời của Chúa Matthew đoạn 18, biết cách giải hòa. Giải hòa đúng cách để mình không có phạm tội cùng cái người phạm tội cùng mình. Và điểm thứ hai đó là mình tìm cách giải hòa với tất cả những người mình gặp, biết mỗi ngày những người chưa bao giờ được giải hòa với Đức Chúa Trời. Amen. Cầu xin Chúa chúc phước trên mỗi một người trên chúng ta. Và bây giờ chúng ta ca ngợi Chúa.